là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay 21 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh sẽ là mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế. Tiếp đó là ghi nhận sự chung sức xây dựng nông thôn mới của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Trấn Yên. Cuối chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 63 điểm cầu các tỉnh thành trong cả nước. Tham dự hội nghị về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Chu Đình Ngữ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương trong tỉnh.
Ngay từ đầu năm 2024, Bộ Nội vụ và các địa phương đã xác định công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách là nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi, là nhiệm vụ chính trị quan trọng cần ưu tiên tập trung nguồn lực để thực hiện. Ngành đã hoàn thành mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 ngay trong năm 2024 để các địa phương tập trung tổ chức đại hội đảng các cấp vào năm 2025 với 38 đơn vị hành chính cấp huyện và 1.178 đơn vị hành chính cấp xã. Sau sắp xếp giảm 9 đơn vị cấp huyện và 563 đơn vị cấp xã, đồng thời thành lập mới, nâng cấp 137 đơn vị hành chính đô thị để thúc đẩy tốc độ đô thị hóa, phấn đấu đến năm 2025 có 45% đơn vị hành chính đô thị. Đồng thời, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thành lập mới, nâng cấp nhiều đơn vị hành chính đô thị, trong đó có thành phố Huế trực thuộc Trung ương và chính quyền đô thị tại thành phố Hải Phòng. Bên cạnh đó, hoàn thành nhiệm vụ tham mưu thực hiện chính sách cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, theo nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 theo lộ trình phù hợp, từng bước thận trọng, chắc chắn, hiệu quả, điều chỉnh mức lương cơ sở tăng 30%, bổ sung quy định quỹ tiền thưởng hàng năm bằng 10% tổng quỹ tiền lương của các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức phấn khởi đón nhận. Bộ Nội vụ đã tập trung cao độ để hoàn thành phương án sắp xếp tinh gọn bộ máy của Chính phủ theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ. Xác định việc phê duyệt vị trí việc làm là nhiệm vụ trọng tâm cần sớm hoàn thành với tinh thần vừa làm vừa hoàn thiện, không cầu toàn theo yêu cầu của Ban chỉ đạo và thực hiện hiệu quả phân cấp trong việc phê duyệt vị trí việc làm. Cùng với đó, đổi mới cải cách mạnh mẽ chế độ công vụ, công chức, công tác xây dựng thể chế, chính sách đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi trội. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa khí thế sâu rộng trong cả nước cùng tham gia phát triển kinh tế xã hội. Công tác quản lý nhà nước về tôn giáo bảo đảm ổn định, giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề phức tạp nổi lên trong hoạt động tôn giáo tín ngưỡng. Công tác cải cách hành chính nhà nước được triển khai quyết liệt và có nhiều đổi mới. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ hơn những kết quả đạt được của ngành trong năm 2024, đồng thời chỉ rõ những khó khăn vướng mắc và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành nội vụ trong thời gian tới.
Sáng nay, Sở Y tế tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn toàn tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Phạm Lê Tuấn, Chủ tịch Hội Quân dân y Việt Nam, đồng chí Vũ Thiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh.
Trong những năm qua, ngành y tế tỉnh Yên Bái đã nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Công tác y tế dự phòng, phòng chống dịch bệnh được triển khai chủ động và hiệu quả. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu được chú trọng. Mạng lưới y tế cơ sở được tiếp tục củng cố và phát triển. Toàn tỉnh có 94% số xã phường thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. 171 xã đã triển khai mô hình trạm y tế hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. 100% trạm y tế áp dụng bảng điểm chất lượng. Các bệnh không lây nhiễm đã được quản lý điều trị tại hệ thống y tế cơ sở. Tuy nhiên, hoạt động này còn gặp nhiều khó khăn. Hiện tỉnh đã và đang tiếp tục triển khai các hoạt động cụ thể tích cực để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động y tế tại cơ sở. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhấn mạnh, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân từ sớm, từ xa, ngay tại cơ sở, để mọi người dân được tiếp cận thuận lợi với dịch vụ y tế cơ bản có chất lượng với chi phí hợp lý luôn là ưu tiên hàng đầu trong các chính sách phát triển của ngành y tế. Để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của y tế cơ sở, Ban Bí thư đã ban hành chỉ thị số 25 ngày 25 tháng 10 năm 2023 để tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới. trong đó tập trung đổi mới tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính, phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng đủ năng lực cung ứng các dịch vụ y tế cơ bản chất lượng cho người dân. Tại quyết định số 201 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Yên Bái được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cung ứng dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, chỉ đạo tuyến và hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các cơ sở y tế, đảm nhận vai trò ứng phó khi có dịch bệnh, thảm họa. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên yêu cầu tỉnh Yên Bái cần chú trọng kết nối hài hòa giữa chăm sóc sức khỏe ban đầu, cơ bản và chuyên sâu, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi, gần dân để nâng cao năng lực cho y tế cơ sở. Thực hiện chỉ thị số 25 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh, tỉnh Yên Bái đã ban hành kế hoạch và đề ra 4 mục tiêu chung, 7 mục tiêu cụ thể để triển khai thực hiện. Trong đó phấn đấu tỷ lệ người dân được quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 95%, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%, tỷ lệ người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở được bảo hiểm y tế chi trả đạt trên 95%. Tất cả các trạm y tế xã phường thị trấn có ít nhất một bác sĩ cơ hữu, tất cả các thôn bản có nhân viên y tế thôn bản được đào tạo chuyên môn. 100% người có nguy cơ cao mắc bệnh được kiểm tra sức khỏe ít nhất mỗi năm một lần, hướng tới kiểm tra sức khỏe định kỳ cho toàn dân. Duy trì 100% xã phường thị trấn đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế. Để hoàn thành mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm về củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về công tác y tế dự phòng, y tế cơ sở, củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động y tế cơ sở. Nhân dịp này, Bộ Y tế và Hội Quân dân y Việt Nam đã trao tặng 2 TV, 1 máy tính, 5 thiết bị và dụng cụ vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, thuốc khám chữa bệnh với tổng trị giá 175 triệu đồng cho 3 trạm y tế tuyến xã của Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.
Giai đoạn 2021-2024, tỉnh Yên Bái bố trí nguồn ngân sách gần 170 tỷ đồng để thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản. Đến hết năm 2024, dự kiến giải ngân được 158,7 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch. Tổng số dự án được phê duyệt và triển khai thực hiện theo kế hoạch trong 4 năm là 59 dự án. Trong đó, nhóm các dự án phát triển chè măng Bát Độ liên kết theo chuỗi giá trị là 17 dự án, trồng dâu nuôi tằm 16 dự án, chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ theo chuỗi liên kết 8 dự án, sản xuất chè vùng thấp 6 dự án, trồng cây ăn quả 4 dự án, phát triển cây dược liệu 2 dự án và sản xuất quế hữu cơ 6 dự án. Các dự án liên kết phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị được triển khai thực hiện đảm bảo về nội dung, quy mô đề ra, hoạt động liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được duy trì, điển hình là các dự án chuỗi dâu tằm, chuỗi sản xuất măng chè Bát Độ, chuỗi chăn nuôi, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất một cách ổn định và bền vững.
Từng bước nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn, ngành y tế đã đẩy mạnh chuyển đổi số trong nhiều lĩnh vực. Trong đó, đến nay, 100% trạm y tế đã triển khai hệ thống thông tin quản lý trạm y tế xã phường thị trấn và triển khai phần mềm thống kê y tế điện tử, triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử. Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã đầu tư thiết bị QR code để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân bằng căn cước công dân gắn chip và ứng dụng VNAID, liên thông dữ liệu khám chữa bệnh, liên thông giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử, liên thông đơn thuốc điện tử về địa chỉ danthuocquocgia.vn tại tất cả các cơ sở y dược. Nhờ đó đã góp phần tạo thuận lợi giảm thời gian chờ đợi cho người dân khi đi khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, việc liên thông các cơ sở dữ liệu sức khỏe của người bệnh cũng giúp các bác sĩ và người bệnh dễ dàng theo dõi tiến trình điều trị bệnh. Từ đó, bác sĩ có phác đồ điều trị tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn. Năm 2024, tuổi thọ trung bình của người dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái đạt 74,3 tuổi và số năm sống khỏe của người dân đạt 67,4 tuổi.
Nhằm thu hút đông đảo nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự ngay từ cơ sở, tỉnh Yên Bái đã duy trì hoạt động của 1.185 mô hình phòng chống tội phạm. Trong đó, nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả đang được duy trì và phát huy tác dụng như mô hình liên kết Bình Yên tại xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ, mô hình camera an ninh tại phường Đồng Tâm, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, mô hình bóng điện an ninh, tiếng kẻng an ninh tại xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn, mô hình liên kết đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Các mô hình hoạt động hiệu quả đã phát huy tác dụng, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm về an ninh trật tự ở cơ sở, không để phát sinh điểm nóng và các mâu thuẫn kéo dài. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Yên Bái luôn được giữ vững. Số vụ phạm tội về trật tự xã hội trong năm 2024 đã giảm gần 26% so với năm 2023.
Năm 2024, tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn tỉnh tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2023. Nguyên nhân dẫn tới tình trạng sinh con thứ 3 tăng là do tư tưởng trọng nam khinh nữ, quan niệm phải có con trai nối dõi tông đường để nương tựa khi về già còn khá nặng nề ở nhiều gia đình. Mặt khác, khi cơ chế thị trường thay đổi, nhiều gia đình có kinh tế phát triển nên đã có nhu cầu sinh thêm con. Để hạn chế tình trạng trên, hướng đến ổn định mức sinh trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ đẩy mạnh các hoạt động truyền thông thay đổi nhận thức của người dân, xây dựng và củng cố các mô hình góc truyền thông, xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Năm 2024, trên địa bàn huyện Yên Bình xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm 7 người chết. Giảm 6 người chết so với năm ngoái, tuy nhiên số người bị thương và số vụ lại tăng so với năm 2023. Nguyên nhân là do lưu lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến, nhất là tỉnh lộ 170 tăng cao. Bên cạnh đó, việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đối với nhân dân chưa đạt hiệu quả cao. Trên địa bàn huyện vẫn còn cán bộ, đảng viên vi phạm bị xử lý hành chính. Một số trường học chưa thật sự quyết liệt trong quán triệt xử lý học sinh điều khiển khi chưa đủ điều kiện. Các bậc phụ huynh dù đã ký cam kết nhưng vẫn giao xe cho con em điều khiển. Do đó, tai nạn giao thông đã tăng. Trong đó, tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh cũng tăng ở mức cao với 6 vụ. Hiện lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Yên Bình đang tiếp tục tăng cường tuần tra, xử lý vi phạm. Đặc biệt, phối hợp với lực lượng công an các xã, thị trấn, tuần tra, phủ kín địa bàn nhằm hạn chế tối đa các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến quản lý.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2024 và 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2024. Báo Nhân dân giới thiệu bài viết Quân đội Nhân dân Việt Nam niềm tự hào dân tộc của Tổng Bí thư Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Quân ủy Trung ương. Theo bài viết, Quân đội Nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Sau 80 năm xây dựng chiến đấu trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đội quân nhỏ bé trang bị thô sơ đã trở thành quân đội hùng mạnh, cùng nhân dân làm nên những chiến thắng huy hoàng, những chiến công oanh liệt, biểu tượng của tinh thần quyết chiến quyết thắng của dân tộc Việt Nam, niềm tự hào của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, bản chất tốt đẹp và truyền thống bộ đội Cụ Hồ được tôi luyện qua hai cuộc kháng chiến và chiến tranh vệ quốc, tiếp tục tỏa sáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Với những chiến công chói lọi, với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong suốt 80 năm qua, với bản chất cách mạng và truyền thống bộ đội Cụ Hồ, quân đội ta xứng đáng là đội quân anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý trên toàn thế giới. Theo bài viết trên báo Lao động, Quân đội Nhân dân Việt Nam từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Sau 80 năm xây dựng chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành dưới sự lãnh đạo giáo dục rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đội quân nhỏ bé trang bị thô sơ đã trở thành quân đội hùng mạnh, cùng nhân dân làm nên những chiến thắng huy hoàng, những chiến công oanh liệt, biểu tượng của tinh thần quyết chiến quyết thắng của dân tộc Việt Nam, niềm tự hào của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và bạn bè yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Không chỉ giành độc lập cho dân tộc, tự do cho nhân dân, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tích cực thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Lào bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi nạn diệt chủng, thực hiện công cuộc hồi sinh dân tộc, chiến thắng trong chiến tranh, bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc. Trong thời kỳ đổi mới đất nước, bản chất tốt đẹp và truyền thống bộ đội Cụ Hồ được tôi luyện qua hai cuộc kháng chiến và chiến tranh vệ quốc, tiếp tục tỏa sáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với những chiến công chói lọi, với những đóng góp to lớn và sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc trong suốt 80 năm qua, với bản chất cách mạng và truyền thống bộ đội Cụ Hồ, quân đội ta xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng, là niềm tự hào của Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam và nhân dân yêu chuộng hòa bình, tự do và công lý trên toàn thế giới. Văn hóa là sức mạnh nội sinh hun đúc nên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh con người Việt Nam. Trong tiến trình lịch sử hào hùng của dân tộc, đất nước ta mạnh lên, tự tin, vững vàng hơn nhờ những giá trị tốt đẹp, truyền thống văn hóa đặc sắc và lịch sử dựng nước, giữ nước đáng tự hào. Khai thác thế mạnh này chính là quá trình kết tinh những giá trị hồn cốt dân tộc từ trong quá khứ cho đến hiện tại để dệt nên tương lai tươi sáng. Nói cách khác, đây chính là cơ sở tiềm lực để phát triển ngành công nghiệp văn hóa, giải trí nhờ truyền thống văn hóa lịch sử của đất nước Việt Nam. Vì lẽ đó, hiện nay ở nước ta, công nghiệp văn hóa đang trở thành xu hướng và được xác định là cấu phần quan trọng bền vững, đóng góp vào sự tăng trưởng kinh tế, định vị thương hiệu quốc gia. Tựu chung, phát triển công nghiệp văn hóa là gắn liền với quảng bá, lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa phải bảo đảm đáp ứng được các yếu tố sáng tạo, bản sắc độc đáo, chuyên nghiệp và có tính cạnh tranh, từ đó từng bước tạo dựng thương hiệu cho sản phẩm và dịch vụ mang tầm quốc gia, quốc tế, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây.
Thưa quý vị, theo truyền thông Đức, ít nhất 2 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong vụ tấn công bằng xe tại chợ Giáng sinh ở thành phố Magdeburg, thủ phủ bang Sachsen-Anhalt, tối 20 tháng 12. Vụ việc xảy ra khi một chiếc BMW tối màu lao vào đám đông. Người phát ngôn chính quyền bang Sachsen-Anhalt xác nhận đây là vụ tấn công khủng bố và nghi phạm điều khiển xe đã bị bắt giữ ngay sau đó. Theo các nguồn tin an ninh, nghi phạm là nam giới, 49 tuổi, người Ả Rập Xê Út, là bác sĩ và đã sống tại Đức từ năm 2006. Các nhân viên y tế đã nhanh chóng đến hiện trường, dựng lều khẩn cấp để điều trị cho những người bị thương. Lực lượng cảnh sát đã phong tỏa khu vực chợ Giáng sinh để rà soát chất nổ. Vụ việc đã gợi lại ký ức về vụ tấn công năm 2016 vào một khu chợ Giáng sinh ở Berlin. Khi đó, một người Hồi giáo dùng một chiếc xe tải bị đánh cắp cũng có hành động tương tự và giết chết 13 người, làm bị thương hơn 70 người.
Lực lượng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố đã thực hiện một cuộc không kích nhằm vào thủ lĩnh của nhóm nhà nước Hồi giáo tự xưng Abu Usud ở tỉnh Dayenzo phía đông Syria. Các tay súng IS đã chiếm được một số vùng của Iraq và Syria vào năm 2014. Vào thời kỳ đỉnh cao quyền lực, hàng triệu người đã sống dưới sự cai trị của IS, hứng chịu cảnh các thành viên IS thực thi luật Hồi giáo theo cách giải thích cực đoan và tiến hành các vụ giết người hàng loạt. Bộ Tài chính Mỹ ước tính hồi 2014, IS có thể thu về vài triệu đô la mỗi tuần từ bán dầu thô, dầu tinh chế cho các nhóm trung gian. Tuy nhiên, IS đã bị một liên minh các lực lượng đẩy lùi và mất quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ Trung Đông của chúng vào năm 2019. Nhóm này đã tiếp tục các nỗ lực nổi dậy ở một số vùng của Syria, Iraq và Afghanistan, trong khi các chi nhánh của chúng vẫn hiện diện ở một số vùng của châu Phi.
Theo báo cáo do Bộ Thương mại Mỹ công bố ngày 20 tháng 12, giá cả tại nước này hầu như không biến động trong tháng 11, nhưng vẫn cao hơn mức mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Fed. Cụ thể, chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE tháng 11 đã tăng 0,1% so với tháng 10 và 2,4% so với cùng kỳ năm trước. Cả hai đều thấp hơn 0,1% so với ước tính của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones. PCE lõi, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,1% theo tháng và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Bất chấp những lo ngại về lạm phát, thu nhập cá nhân và chi tiêu đều tăng lần lượt 0,3% và 0,4%, cả hai đều thấp hơn 0,1% so với dự báo. Báo cáo được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi Fed cắt giảm lãi suất chuẩn thêm 0,25% xuống còn 4,25-4,5%. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết Ngân hàng Trung ương sẽ thận trọng trong lộ trình hạ lãi suất vào năm 2025 với số lần cắt giảm dự kiến giảm xuống còn 2.
Bước đầu từ tháng 1 năm 2025, Bỉ sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trong Liên minh châu Âu EU cấm bán thuốc lá điện tử dùng một lần. Theo dữ liệu của chính phủ Bỉ, phần lớn thanh niên bắt đầu thói quen hút thuốc lá điện tử thay vì thuốc lá truyền thống. Lệnh cấm là một phần trong chiến dịch toàn diện chống thuốc lá tại quốc gia này. Trước đó, Bỉ đã quy định cấm bán thuốc lá điện tử cho người dưới 18 tuổi. Lệnh cấm mới được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn trẻ em tiếp cận và sử dụng loại sản phẩm này, đồng thời giảm thiểu rác thải nhựa và các vấn đề môi trường liên quan.
Thưa quý vị và các bạn, với phương châm giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập đời sống của người dân, xây dựng cộng đồng, khu dân cư nông thôn trở thành những miền quê đáng sống, lấy giữ gìn bản sắc văn hóa, sự hài lòng hạnh phúc của người dân là mục tiêu hướng tới trong xây dựng nông thôn mới. thời gian qua, các địa phương của huyện Trấn Yên đã nỗ lực cán đích nông thôn mới, nâng cao nông thôn mới kiểu mẫu. Cũng từ chương trình mục tiêu quốc gia này mà đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số được nâng lên. Để thấy rõ hơn những kết quả này, chúng ta cùng đến xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên, nơi có đông đồng bào Cao Lan cùng sinh sống.
Gia đình bà Cao Thị Hoa ở thôn 1, xã Hòa Quang, rất thành công trong xây dựng mô hình kinh tế tổng hợp, có diện tích đất đồi rộng. Bà đã trồng gần chục hecta quế và xây dựng hai trại nuôi gà vịt, quy mô 4.000 con mỗi lứa. Vốn chăm chỉ chịu khó làm ăn và đặc biệt từ khi thôn phấn đấu đạt nông thôn mới kiểu mẫu, bà Hoa cùng nhiều hộ trong thôn, trong xã, hăng hái thi đua lao động sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Từ mô hình kinh tế tổng hợp này, mỗi năm mang lại nguồn thu khoảng 300 triệu đồng, giúp bà xây dựng được nhà cửa khang trang, đồng thời đóng góp vào các phong trào chung của địa phương. Bà Hoa chia sẻ.
Từ ngày được nhà nước, đảng và nhà nước quan tâm thì cho lên nông thôn mới thì nói chung là kinh tế của bà con nhân dân trong thôn 1 thì là cũng có nhiều cái triển vọng mới phát triển hơn trước. Thì là cây quế thì cũng trồng được nhiều mà chăn nuôi thì cũng có nhiều mô hình, cũng làm ăn cũng phát triển tốt ạ.
Là thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, đời sống của người dân thôn 1 có nhiều thay đổi tích cực khi 100% đường giao thông nông thôn, xóm được kiên cố hóa, thu nhập bình quân của người dân đạt trên 55 triệu đồng mỗi người mỗi năm. 5 năm liền, thôn được công nhận là giữ vững danh hiệu thôn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 93,1%. Ông Hà Xuân Kết, bí thư chi bộ 1 thôn Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết.
Sau khi thôn về nông thôn mới kiểu mẫu, thì đã giúp cho bà con nhân dân là nhận thức được rất nhiều cái. Ngày xưa thì đối với đồng bào dân tộc thì đối với thôn là 95% là đồng bào dân tộc. Thì cũng còn giữ nhiều cái phong tục, hủ tục như ngày xưa. Nhưng mà sau khi được tuyên truyền rồi tham gia tất cả những cái hoạt động thì bà con nhân dân bây giờ đã có cái nhận thức rất là lành mạnh. Về cái tư duy phát triển kinh tế thì bây giờ bà con là cũng có cái xu hướng là hòa nhập với cộng đồng, tìm theo những cái nhu cầu thị trường phát triển cao hơn nữa.
Nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, xã Hòa Quang đã chú trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần của người dân nông thôn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững. Nổi bật là đã gìn giữ và truyền dạy điệu hát sình ca của người dân tộc Cao Lan. Xã đã thành lập được câu lạc bộ sình ca với sự tham gia của 50 thành viên. Được sự quan tâm của tỉnh, của huyện, câu lạc bộ đã được hỗ trợ mua sắm trang thiết bị, hỗ trợ kinh phí các buổi luyện tập và biểu diễn theo nghị quyết số 10 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn. Nhờ đó, nông thôn có nhiều đổi mới nhưng vẫn giữ được nét đẹp văn hóa riêng có của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Nghệ nhân ưu tú Nịnh Quang Thanh, chủ nhiệm câu lạc bộ sình ca xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên phấn khởi nói.
Hàng năm là tôi sẽ có duy trì và bảo tồn nhất là các lễ hội này truyền thống, ví dụ mùa cầu mưa, cầu an và cầu lễ mừng cơm mới, lễ đón dâu thì chúng tôi đã thực hiện với chương trình của đài và chương trình của huyện và xã giao. Tôi thường xuyên là sinh hoạt làm nào giờ cho con cháu chúng ta là không được mai một.
Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới và hiện đang là xã nông thôn mới nâng cao, diện mạo của Hòa Quang đã có nhiều đổi thay, đời sống của nhân dân được nâng lên khi tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn dưới 0,3%, thu nhập bình quân của người dân đạt 55,5 triệu đồng mỗi người mỗi năm. Toàn xã có trên 1.200 hectare diện tích trồng quế cho thu nhập cao và hơn 20 mô hình chăn nuôi gia cầm tập trung. Với tiền đề vững chắc đó, Hòa Quang phấn đấu năm 2025 sẽ cán đích nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Thành Đạt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Cho đến nay thì bà con nhân dân của đồng bào dân tộc thiểu số cũng cùng với tất cả các dân tộc khác ở trên địa bàn toàn xã thì cũng tập trung vào cùng một cái mục tiêu và cũng nâng cao được cái đời sống kinh tế cũng như văn hóa tinh thần. Thế còn một cái nét thuận lợi thì chính là cái cộng đồng dân tộc thiểu số này thì lại cũng có những cái nét văn hóa rất là đặc trưng.
Yên Bái có 57,4% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Do đó, việc triển khai các chương trình dự án, chính sách dân tộc, nhất là chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đã và đang góp phần quan trọng, ổn định kinh tế xã hội trên địa bàn, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách giữa các vùng miền và các địa phương.
Tiếp theo chương trình là chuyên mục Đi lên từ làng.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi trồng cây khôi nhung cho hiệu quả kinh tế cao, anh Phạm Văn Tiến ở xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên đã quyết định thành lập hợp tác xã đầu tư mua máy móc, dây chuyền, tìm học hỏi để chế biến sâu loại cây này thành sản phẩm trà thảo dược được người tiêu dùng ưa chuộng, tạo thêm nhiều việc làm và thu nhập cho các thành viên hợp tác xã, ghi nhận của phóng viên thời sự. Là một trong những hộ đầu tiên đưa cây khôi nhung về trồng tại xã Đào Thịnh, có những lúc giá lên cao, xuống thấp, nhưng nhận thấy giá trị lớn lao từ cây thảo dược này luôn được coi là một vị thuốc không thể thiếu trong đông y, nên anh Phạm Văn Tiến đã quyết định đầu tư một dây chuyền để sản xuất chế biến loại cây này thành sản phẩm trà thảo mộc. Với sự dày công học hỏi của những người đi trước tìm tòi nghiên cứu đúc rút những kinh nghiệm sau khi sản xuất, nên sản phẩm trà túi lọc khôi nhung của hợp tác xã Tiến Thành TNT đã bước đầu đem lại thành công. Không chỉ thu mua hết sản phẩm lá khôi nhung cho bà con trong vùng mà còn tạo thêm nhiều việc làm, thu nhập ổn định cho bà con. Bà Mai Thị Hương, thôn 6, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên tâm sự.
Chúng tôi chủ yếu là làm ruộng, nhưng mà anh Tiến này, hợp tác xã của anh Tiến này thì cũng tạo công ăn việc làm cho chúng tôi, thu nhập ổn định, mỗi tháng được 5 triệu. Cảm thấy là đời sống của chúng tôi vẫn được nâng lên dễ chịu hơn.
Anh Phạm Văn Tiến, hợp tác xã Tiến Thành TNT, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên chia sẻ.
Đảm bảo cái sản phẩm nó của chúng tôi nó được chất lượng và đưa ra thị trường và được khách hàng ưa chuộng thì chúng tôi luôn luôn chú trọng đến cái chất lượng của mình. Cái đầu tiên cũng nghĩa là từ khâu trồng cho đến khâu chăm sóc cho đến thu hoạch, chế biến và làm sao đấy tất cả các khâu đều phải đảm bảo các cái điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm để làm sao đấy, bởi vì đây là cái thức uống cho nên là cái điều kiện để giữ vệ sinh an toàn thực phẩm là cái điều tối quan trọng mà chúng tôi luôn luôn đưa lên hàng đầu cái vấn đề này.
Điều quan trọng nhất khi sản xuất ra các sản phẩm là được người tiêu dùng đón nhận. Tuy mới đưa dây chuyền chế biến sâu cây khôi nhung vào hoạt động, nhưng sản phẩm của hợp tác xã Tiến Thành TNT đã không kịp sản xuất để bán bởi nhận được nhiều đơn hàng từ khắp nơi trong và ngoài tỉnh. Ngoài sản xuất trà túi lọc khôi nhung, hiện hợp tác xã Tiến Thành TNT còn sản xuất thêm trà túi lọc tía tô và gừng. Để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, các quy trình sản xuất tại hợp tác xã đều phải tuân thủ nghiêm ngặt về vệ sinh an toàn thực phẩm và đảm bảo theo quy định. Chị Trần Thị Ánh, thôn 6, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên nói.
Sau khi lá chúng tôi hái từ vườn về và chúng tôi sẽ sơ chế sạch, sẽ bằng nước rồi mang đi phơi khô trên những cái giá cao. Quá trình chế biến ra sản phẩm thì chúng tôi luôn tuân thủ những quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Hiện hợp tác xã Tiến Thành TNT đã có hơn 20 hecta cây dược liệu với cây chủ lực là khôi nhung. Với nhiều nỗ lực nâng cao chất lượng sản phẩm, đến nay sản phẩm trà khôi nhung của hợp tác xã đã đạt sản phẩm OCOP 3 sao. 10 tháng đầu năm doanh thu từ chế biến trà túi lọc đạt gần 100 triệu đồng. Anh Phạm Văn Tiến, hợp tác xã Tiến Thành TNT, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên cho biết.
Trong cái thời gian tới sẽ đưa ra một số các sản phẩm đặc biệt, có nghĩa là chăm sóc về sức khỏe con người, nó mang tính chất tự nhiên, ví dụ như là các loại trà thảo mộc và các loại cao, ví dụ như tôi đang hướng tới có nghĩa là sản xuất cái loại cao tía tô để phục vụ cho các chị em mong muốn để làm đẹp, và cũng như là đối với các sản phẩm như là trà giả cổ lam hoặc là trà khôi nhung thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục là nâng cao cái công thức của mình lên để làm sao đấy nó phù hợp với người tiêu dùng.
Thực tế, từ trồng cây khôi nhung mà đời sống của người dân huyện Trần Yên ngày càng được nâng cao từ khi sản phẩm OCOP đạt chứng nhận 3 sao đối với trà thảo mộc khôi nhung, tiếp tục mang lại cho người dân sự tự tin, động lực để mở rộng diện tích cũng như vững tin vào việc đầu tư chế biến sâu các sản phẩm từ loại cây này. Để có được kết quả này, nhất là phát triển từ một loại cây thảo dược được sản xuất chế biến sản phẩm trà túi lọc OCOP được tiêu thụ rộng rãi trên thị trường, đó là cả một quá trình nỗ lực cố gắng vươn lên của những thành viên hợp tác xã cũng như chính những người đã đưa cây khôi nhung về trồng trên mảnh đất Đào Thịnh như anh Phạm Văn Tiến.
Chương trình phát thanh trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.